Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm học hỏi lời Chúa. Hôm nay chúng ta trở lại với một cái vấn đề quen thuộc lắm, nhưng mà chúng ta vẫn không bao giờ có thể đạt đến một cái sự hiểu biết một cách sâu xa và thấu đáo về cái vấn đề này, đó là đời sống cầu nguyện. Và hôm nay thì chúng ta sẽ nói đến cái vị thế của sự cầu nguyện linh quyền trong một phần kinh thánh rất là quen thuộc mà chúng ta vẫn thường làm mỗi khi chúng ta cầu nguyện. Chúng ta cùng mở ra ở trong sách Phúc Âm Giăng đoạn thứ 14, tức là Giăng đoạn thứ 14, câu 13 và câu số 14. Kính mời hội thánh đồng đứng lên, chúng ta lấy lòng tôn quý, tôn trọng trước lời của Chúa phán, và đọc lời này với nhau, và chúng ta sẽ lãnh nhận những lời này cho chính mình. Phúc Âm Giăng đoạn 14, câu 13 và câu 14. Xin chúng ta cùng nhau đọc. Quả thật. Chúng ta xem từ câu 12 cho đến câu số 14. Ở trên, nếu ai chưa có mở kinh thánh kịp, chúng ta có thể đọc phía ở trên. Xin chúng ta cùng nhau đọc lại. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng cha. Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để cha được sáng danh nơi con. Nếu các ngươi nhân danh ta cầu xin điều chi, ta sẽ làm cho. Amen. Kính mời quý mình chị em đồng an tọa. Thưa hội thánh, chúng ta cần biết rằng đó, sự cầu nguyện là một đặc quyền chỉ dành cho con người thôi, là tạo vật ưu mỹ mà Đức Chúa Trời Ngài đã dựng nên. Và chúng ta biết rằng sở dĩ như vậy đó là bởi vì chỉ con người được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Bởi đó chúng ta có một cái mối tương quan trong lòng Đức Chúa Trời, có một khoảng trống mang hình dạng của đời sống con người chúng ta khi Ngài tạo thành. Và ở trong con người cũng có một cái khoảng trống mang hình dạng của Đức Chúa Trời. Vì vậy mà đây chính là điều nó đem tới một cái sự thu hút lẫn nhau. Thì cái này nó cũng dễ hiểu, giống như là chúng ta thấy đời sống vợ chồng nam nữ kết hiệp với nhau trong hôn nhân vậy đó. Cho nên thường đó là những người mà yêu nhau và bước vào hôn nhân thì nói người bạn đời của mình là một nửa của tôi, phải không ạ? Cho nên họ thấy là cần nhau, và họ được thu hút để đến với nhau. Và chúng ta biết rằng chỉ có con người được Đức Chúa Trời dựng nên một cách rất là đặc biệt so với tất cả mọi vật khác mà Ngài đã dựng nên. Ấy là chúng ta biết rằng đó, thí dụ như đối với thực vật, cây cỏ, nó cũng có sự sống của nó, nhưng mà nó chỉ có cái sự sống về thân thể thôi. Cho nên chúng ta thấy có cái thân cây hay là gì đó, phải không? Nhưng mà nó chỉ là sự sống thân thể. Rồi tới một con vật, thì các loài động vật thì cao hơn, bởi vì nó vừa có cái sự sống thân thể và nó vừa có giác hồn của nó. Nghĩa là nó cũng có một cái nhận thức, lý trí, một mức độ nào đó. Nó cũng có những cái ước muốn, những cái ý chí của nó. Rồi nó cũng có cái cảm xúc, phải không? Nó cũng biết vui, biết buồn. Chúng ta nuôi con chó thì chúng ta có thể biết điều đó. Nhưng mà tất cả hai cái loài tạo vật đó thuộc về hai cái đẳng cấp khác nhau, thì nó không có cái mối tương giao với Đức Chúa Trời để cầu nguyện. Nó không có cái điều đó. Chỉ có ở trong con người Đức Chúa Trời đã thêm lên một điều khác nữa, cao quý lắm, thiêng liêng lắm, đó là cái phần linh. Vì con người chúng ta nó gồm có ba phần. Chúng ta có thân thể vật lý, chúng ta có cái phần hồn ở phía bên trong bao gồm lý trí, ý chí và tình cảm. Nhưng mà trong nơi sâu xa của chúng ta, trong bản thể của mình á, thì con người có linh. Và đó chính là một cái bộ phận mang cái chức năng do Đức Chúa Trời Ngài ban cho riêng con người để con người có thể thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúng ta không bao giờ thấy có một cái cây mà cầu nguyện. Chúng ta không bao giờ thấy gỗ đá mà cầu nguyện. Cho nên đừng bao giờ cầu nguyện với cây, cỏ, cái thân cây gì đó, tạc cái thần tượng gì đó. Đừng bao giờ chúng ta cầu nguyện với gỗ, đá, thậm chí vàng đi nữa. Vì nó chỉ là vật chất. Nó không có một cái mối tương giao gì đối với những cái đẳng cấp khác. Ví dụ như là về hồn. Chúng ta có nói với một cái tượng vàng đi nữa thì nó đâu có biết gì đâu. Nó có mắt, nó đâu thấy được, có lỗ tai đó. Cái tượng nó đâu nghe gì được chúng ta đâu. Đúng không ạ? Cho nên đừng bao giờ làm điều đó. Nhưng mà chỉ có con người thôi. thì có cái phần linh để chúng ta có thể tương giao với Đức Chúa Trời. À, thiên sanh vạn vật duy nhân tối linh. Chỉ có con người được Đức Chúa Trời dựng nên thiên sanh nhân mà là tối linh so với tất cả muôn vật nữa. Chúng ta chưa bao giờ thấy con chó mà nó cầu nguyện, dù con chó rất là thông minh trong các loài vật, mà nó không có cầu nguyện với Thượng Đế đấng sáng tạo. Chỉ có con người trong nguyên thức của mình, con người nhận biết có một đấng thiêng liêng tối cao, chủ tể trong tất cả mọi sự trong cuộc sống của mình. Không những ban cho mình sự sống mà còn nuôi dưỡng sự sống của mình và hướng dẫn đời sống của mình có mục đích nữa. Thế nhưng chúng ta thấy một cái điều đáng tiếc, đó là tổ phụ của loài người đã sa ngã, chối bỏ Đức Chúa Trời, gạt Đức Chúa Trời ra khỏi đời sống của mình, vì tưởng rằng đó bây giờ mình có cái phần hồn, mình có sự khôn ngoan, thông minh và mình có những cái khả năng gì đó, thì mình có thể tự kiến tạo, xây dựng cuộc sống của mình và tự mình giải quyết, đối phó với tất cả mọi cái vấn đề trong cuộc sống mà không cần đến Đức Chúa Trời. Và bởi cái điều đó thì chúng ta thấy rằng họ đã không cậy vào linh, cho nên cuối cùng thì sao? Thì họ bị cắt đứt cái mối liên hệ đó, và đó là tội lỗi. Và cái kết cuộc là gì? Là sự chết. Chết là một sự phân cách, hồn lìa khỏi xác. Thì chúng ta nói đó là cái sự chết thuộc thể. Nhưng mà khi linh của con người bị cách biệt khỏi Đức Chúa Trời, đó cũng là tội lỗi và hậu quả của nó cũng là sự chết. Cho nên con người có thể có nguyên thức nhận biết có một đấng thiêng liêng tối cao, đấng sáng tạo, chủ tể của muôn vật, của cả đời sống, từ cái tế vi cho tới những cái vĩ mô lớn lao trong toàn vũ trụ này đi nữa. Nhưng mà con người không biết Ngài là ai và cũng không biết cách nào để đến với Chúa. Nhưng cảm ơn Ngài, vì trong khi con người ở trong tội lỗi và bất lực như vậy thì Chúa đã đến. Ngài chủ động đến. Ngài khởi sự chương trình để đến và tìm kiếm con người. Và không chỉ là tìm kiếm con người mà Ngài sửa lại những cái gì đã bị sai trật ở trong đời sống con người, mà cái quan trọng nhất là cái mối tương giao. Và bởi đó thì chúng ta thấy rằng đó, Ngài đã cứu chuộc con người. Giống như một cái cánh tay bị cắt lìa ra khỏi thân thể, là nó cánh tay đó nó chết, cho dù cánh tay của lực sĩ, và nó trở nên thành vô dụng, nó nằm đó một thời gian nào đó, nhưng mà nó sẽ chết nếu không kịp thời để kết nối nó trở lại. Thì Chúa là đấng đến để kết nối cái gì nó đã bị gãy đổ, nó đã bị phân cách. Cho nên cái quan trọng nhất là gì? Không phải chỉ lo chăm sóc, đổ phọt bon vô cái tay đó, phải là chuyện ngâm đá cho nó mà nó hồi sinh, có phải không ạ? Không phải là chúng ta làm neo cho nó, sơn lên cho nó đẹp, xịt dầu thơm cho nó thơm. Cái điều đó là vô nghĩa. Nếu mà nó không nối kết với thân thể của mình thì nó là một cái chi thể chết. Đời sống con người không có Đức Chúa Trời cũng giống như vậy. Cho nên đây là điều rất là quan trọng, và chúng ta tạ ơn Chúa vì trong ơn cứu chuộc Ngài đã khôi phục lại cho chúng ta trong cái mối tương giao đó. Và cái điều này nó nói lên cho chúng ta như thế này. Cái quan trọng là gì? Đối với Đức Chúa Trời thì chúng ta nhớ rằng Ngài đã đến trong trần gian này không phải để thiết lập một tôn giáo. Trong thế giới này nó có quá nhiều tôn giáo rồi. Ngài không đến để thêm một tôn giáo nữa. Nhưng mà chúng ta biết rằng Ngài đến để Ngài tái lập cái mối tương giao giữa con người với Đức Chúa Trời vốn bị cắt đứt vì cớ tội lỗi. Và điều đó làm cho con người mất sự sống đích thực. Nó hiện hữu nhưng mà không có sự sống. Và để làm cho con người chúng ta được Chúa Ngài tái phục lại trong chúng ta về mục đích tối thượng của Ngài dành cho con người là tạo vật ưu mỹ. Một cánh hoa mọc ở ngoài đồng có thể rất đẹp, có thể được đem vào đây để chưng, nhưng mà đây là những cánh hoa chết. Sớm nở tối tàn, thời gian nào đó rồi nó tàn phai, nó héo úa nó đi thôi. Nó trở về với tro bụi thôi. Nhưng mà con người thì không phải như vậy. Cho nên chúng ta biết rằng đó, cho dù nó đẹp, cho dù nó có mục đích về sự hiện hữu của nó do sự sáng tạo, nhưng mà nó ngắn ngủi, nó nhỏ bé, nó hết sức là giới hạn. Giá trị của nó thì thật là thấp kém so với sự hiện hữu của con người. Cho nên nếu nó được dựng nên mà có mục đích như vậy, với những cái hình thể và được cung ứng tất cả những cái gì có cần cho nó để nó đạt được cái mục đích, phô diễn cái vẻ đẹp của nó, hương thơm của nó, phải không? Thì chúng ta nhớ rằng con người không phải sống để mà than thở, để mà khổ cực, để mà rên xiết, để rồi tuyệt vọng, để rồi sống vô mục đích, thả trôi mình như cánh hoa ở trên dòng nước, cuốn đi đâu đó, chạy đi đâu đó thì tùy. Không có. Chúng ta có mục đích. Cho nên đó là cái điểm mà chúng ta cần lưu ý. Và bây giờ chúng ta thấy rằng đó, như vậy thì cái mối tương quan này là một điều rất là quan trọng để chúng ta phải biết địa vị của con người trong công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời khiến cho chúng ta được hiện hữu trong thế giới này. Chúng ta không phải giống như cánh hoa sớm nở tối tàn, hiện hữu trong một khoảng thời gian nào đó rồi tan biến đi. Nhưng mà không, vì Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta theo hình ảnh của Ngài, mà Chúa là đấng đời đời. Cho nên Ngài dựng nên con người chúng ta để hiện hữu trong suốt cả cõi đời đời nữa. Chứ không phải chỉ sống trong đời này mà thôi, mà là đời đời. Thì đó là cái điểm mà chúng ta thấy. Như vậy thì con người đã bị mất cái địa vị này rồi. Đánh mất cái địa vị này rồi. Đánh mất không có nghĩa là con người sẽ bị hủy diệt khi con người trở về với cát bụi. Nhưng mà nó có nghĩa là con người bị xa cách khỏi Đức Chúa Trời đời đời cho đến đời đời. Nếu trong đời này chúng ta không nhanh chóng kịp thời nối kết mình lại trong mối tương giao đó, giống như một chi thể nó bị cắt lìa, mà để lâu quá rồi không có chịu thực hiện cái vấn đề nối kết, thì sẽ đến một lúc mà chúng ta thấy rằng nó bị hư hoại hoàn toàn. Lúc đó thì không còn có điều kiện gì để kết nối trở lại nữa. Và nếu con người trong đời này mà không kịp thời để quay trở lại với Chúa để được nối kết với Ngài, thì trong cõi đời sau, cõi đời đời, đời sau là đời đời chứ không phải chỉ là một đời khác, rồi tiếp nối theo những cái đời gì đó nữa. Con người không có đi rồi trở lại đây, không có đi rồi trở lại đây, không có. Nhưng mà con người khi chấm dứt đời sống của mình trên đất này sẽ bước vào trong cõi đời đời. Số phận của con người sẽ là đời đời chứ không có cái chuyện mà chúng ta trở lại. Không có cái chuyện luân hồi theo quan điểm của Thánh Kinh. Mà trong thực tế, đây không phải là vấn đề chúng ta đang đề cập tới phân tích, nhưng mà chúng ta biết rằng trong thực tế không có ai nói rằng mình đã có một cái cuộc đời, không ai có một ý niệm gì về cái chuyện đó cả. Tôi sống đời trước như thế nào, đời sau tôi ra sao, không ai biết gì cả. Cho nên bây giờ chúng ta thấy rằng Chúa là đấng đã trở lại để khôi phục lại trong chúng ta địa vị. Địa vị của mối tương giao, hay là vị thế của con người trong mối tương giao. Vị thế là gì? Vì thế là cái chỗ đứng của chúng ta, cái địa vị của chúng ta trong mối tương quan với cái thế giới. Mà ở đây khi chúng ta nói về sự cầu nguyện là chúng ta đang muốn nói tới mối tương quan của mình với chính Đức Chúa Trời, là đấng sáng tạo, chủ tể của toàn vũ trụ này. Và rồi chúng ta nói đến cái mối tương giao đó để chúng ta xây dựng cái mối tương giao một cách đúng đắn, phải lẽ về sự hiện hữu của chúng ta trong thế giới này. Thế giới vật chất, thế giới loài người, thế giới trên đất này. Và sẽ dẫn tới mối tương quan của chúng ta trong thế giới mới, trời mới và đất mới của cõi đời đời. Thì giờ cái quan trọng là cái vị thế. Và chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời luôn luôn dạy chúng ta một điều đó. Không phải chú trọng vào phương pháp nào chúng ta phải thực hiện cho một cái công việc, cho một cái mục đích gì đó. Không phải là những cái cách thức. Cũng không phải Ngài chú trọng đến những cái việc chúng ta cần làm, phải làm. Nhưng mà Ngài chú trọng nhất và ưu tiên đó là gì? Là con người chúng ta là ai. Chứ không phải là chúng ta làm gì. Chúng ta là gì đó, chúng ta là ai á, là cái điều tiên quyết. Chứ không phải là chúng ta làm gì. Đó là lý do tại sao mà Chúa không đến trong trần gian này để ban cho con người một cái khuôn mẫu về luân lý đạo đức, lập thành một tôn giáo khác rồi đó, ráng làm đi, cậy sức lực gì của mình để làm để thay đổi cái địa vị gì của mình. Không. Ngài đến để trước nhất Ngài sẽ thiết lập cho chúng ta một địa vị. Và bởi cái địa vị đúng đắn đó thì chúng ta sẽ hành xử một cách thích hợp. Con chó nó có cái địa vị của nó, nó có cái vị thế của nó trong các mối tương quan, phải không? Với cái thế giới chung quanh. Và con chó thì nó phải hành xử theo cái sự sống của nó là chó. Cũng dễ thương, cũng ích lợi chứ không phải là không. Nhưng mà chỉ là con chó thôi. Và con người á, chúng ta phải là con người đúng đắn ở trước mặt Đức Chúa Trời. Rồi chúng ta mới nói tới những cái việc một cách thích hợp mà chúng ta cần phải thể hiện ở trong cuộc sống của mình. Và có mục đích đúng đắn nữa. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng cái khởi điểm mà Đức Chúa Trời làm ở trong con người là Ngài xây dựng lại, tái lập lại, thiết lập ở trong chúng ta địa vị theo như cái ý định đời đời tốt lành của Đức Chúa Trời là một con người trong mối tương quan với Đức Chúa Trời và cái thế giới chung. Cho nên ở đây khi chúng ta đang đề cập tới cái lĩnh vực cầu nguyện thì chúng ta phải biết rằng nó không phải là chỉ nói đến cách nào để cầu nguyện có linh quyền. Có, Kinh Thánh cũng có dạy chúng ta điều đó. Nhưng mà nếu chúng ta chưa có một cái vị thế đúng đắn thì cho dù chúng ta có làm cách gì đi nữa thì nó cũng vô nghĩa thôi. Cho nên đó là cái điểm rất là quan trọng. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta tìm hiểu về điều này. Chúng ta trở lại với cái phần Thánh Kinh mà chúng ta thấy Chúa Giêsu nói ở đây. Ở đây Ngài nói quả thật, Ngài nhấn mạnh rằng cái điều đó là chân lý. Đây là chân lý, đây là chân lý. Quả thật, quả thật. Quả thật điều gì? Ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta. Ở bây giờ chúng ta tìm hiểu về cái vị thế trong cái mối tương quan gọi là tin. Khi nói tin đó, mà ở đây là tin ta, Ngài không chỉ nói tin nơi quyền phép của ta, cũng không nói tin nơi những lời hứa của ta. Cái khởi điểm là tin là đặt nơi một đối tượng. Từ đối tượng đó chúng ta mới có thể biết là đối tượng đó có gì, là ai, có gì, và có thể ban cho chúng ta, có thể làm cái gì cho chính mình. Cho nên khởi điểm chúng ta phải nhớ đó là Ngài đến để thiết lập trong chúng ta một mối tương quan. Ngài phục hồi lại cái điều đó là tin. Tin là một mối tương giao. Chúng ta phải nhớ một mối tương giao mà nó rất là thân mật, mật thiết vô cùng, và một cách hữu cơ, nó kết hợp lại với nhau, nó tương tác lẫn nhau. Đó là đức tin thật. Và bây giờ chúng ta tin ta là ai đây? Cái phần Thánh Kinh này ghi lại chúng ta về cái mạch văn đó thì nói lại với chúng ta như thế nào? Cho chúng ta biết rằng đó, Chúa nói, ta đi, sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Hãy tin ta và tin nơi cha ta. Cho nên chúng ta đang thấy ở đây là một mối tương quan và là một chỗ ở, một cái chỗ cư trú, mà là cư trú chung. Ta đi sắm sẵn ngươi một chỗ, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó với ta. Rồi những cái lời hứa phía sau, Ngài nói về Đức Chúa Trời ba ngôi. Đức Chúa Trời ba ngôi, chúng ta đã nói đây là một huyền nhiệm, không phải ba Đức Chúa Trời, chỉ có một Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài có ba thân vị. Ba thân vị đó là hoàn toàn đồng bản thể, đồng thuộc tánh, đồng mỹ đức, nhưng mà khác biệt nhưng không có tách biệt. Nên cũng giống như con người chúng ta, phải không? Chúng ta gồm có ba phần. Tôi chỉ minh họa thôi nha, chứ đây chỉ là minh họa chứ nên mình không có giống được Đức Chúa Trời đâu. Nhưng mà minh họa như thế này, chúng ta có cái phần thân thể vật lý, chúng ta có cái phần hồn bên trong, và chúng ta cũng có cái phần linh để tương giao, đúng không ạ? Ta có ba phần, thân, hồn, linh. Chúng ta làm có ba cái phần đó. Ba cái phần này nó khác biệt. Hẳn nhiên thì cái sự khác biệt của con người trong ba phần này đó thì nó khác biệt lớn lắm. Nó không có đồng bản thể, bởi vì thân thể vật lý của chúng ta đâu có giống như là cái sự hiện hữu của hồn hay là của linh. Nhưng mà Đức Chúa Trời ba ngôi thì Ngài là một, nhưng mà Ngài có ba thân vị, nhưng mà đồng bản thể, đồng thuộc tánh, đồng mỹ đức. Và Ngài không có tách biệt. Khác biệt nhưng mà không có tách biệt. Và bây giờ trở lại, chúng ta thấy ở đây Chúa nói gì? Là Đức Chúa Trời ba ngôi đó sẽ đến cùng chúng ta, rồi ở trong chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta hãy thử suy nghĩ. Giờ nếu hỏi quý con cái của Chúa ở đây, và anh chị em tin Chúa rồi phải không ạ? Tin Chúa chưa? Tin Chúa rồi, chúng ta tin Chúa là chúng ta có mối tương quan với Chúa rồi phải không ạ? Rồi, bây giờ Chúa đang ở đâu? Ở trên thiên đàng có không? Có, nhưng mà Ngài quan trọng là ở đâu nữa? Ở trong lòng của chúng ta. Rồi bây giờ còn mình thì mình đang ở đâu? Đó. Đang ngồi trong hội thánh. Đang trên đất hả? Chúng ta trong mối tương quan đó, chúng ta vẫn ở trong Chúa. Chúng ta nhớ rằng Ngài ở trong mình, ngự trong những người mở lòng mình tiếp nhận Chúa. cho đời sống của mình và dâng cả cuộc đời của mình cho Chúa. Nhưng rồi chúng ta phải nhớ một điều quan trọng nữa mà ở đây có liên hệ tới sự cầu nguyện. Và là cái vị thế chúng ta cần có để lời cầu nguyện chúng ta có linh quyền. Lời cầu nguyện này tuyệt vời lắm. Lời cầu nguyện này tương thích với ở trong Jeremy đoạn 33 câu số 3. Mình vẫn thường hay nói đó là khi nào mà mình có cái vấn đề gì mà cần cứu giúp á, thì người đời này thì người ta bấm 911, còn cơ đốc nhân thì bấm 333. Jeremy đoạn 33 câu số 3, câu đó nói gì? Hãy kêu cầu ta, rồi sao? Ta sẽ trả lời cho. Rồi gì nữa? Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc các ngươi chưa từng biết. Đó. Nhưng mà ở đây có một lời tương thích của Tân Ước. Chúa Giê-xu nói rằng đó, nếu các ngươi nhân danh ta mà cầu xin cha điều chi, mặc dầu bất cứ điều chi, mặc dầu ta sẽ làm cho. Cho nên đó là cái điểm mà chúng ta cần thấy. Và Ngài nhắc lại hai lần cái điều này. Phải không ạ? Cho nên chúng ta để ý cái điều đó. Đây là một lời hứa tuyệt vời lắm. Nhưng mà cái quan trọng là đức tin. Và cái quan trọng là nhân danh ta. Thật ra đó thì chúng ta nói chữ nhân danh Chúa là được. Nhưng mà nếu nói về ý nghĩa sâu xa ở đây là trong danh của Chúa. Cái quan trọng không phải chỉ là việc chúng ta có Chúa ở trong mình. Mà còn là đời sống của mình phải là ở trong Chúa nữa. Cả đời sống của chúng ta kết nối với Ngài một cách rất là mật thiết. Cho nên đây là điểm mà chúng ta thấy trong cả phần Thánh Kinh này á, cái đoạn 14, 15, 16 nói là một cái mối tương quan mật thiết. Giống như nhánh nho nó kết nối với thân của nó và là một. Nó là một. Mặc dù nó có cái sự khác biệt nhưng mà nó là một, cùng một cái loại sự sống, cùng một cái sự chuyển động ở trong nó để mà nó hoàn thành mục đích của nó khi nó ra cành, ra nhánh, rồi hoa, ra bông, rồi ra trái rồi đó. Đó. Thì bây giờ chúng ta phải nhớ rằng, Chúa nói rằng ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, rồi những lời ta ở trong các ngươi hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được. Hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được. Phải không ạ? Đó là ở trong đoạn 15 câu số 7 đó. Cho nên cái sự cầu nguyện này là chúng ta ở trong Chúa. Ngài ở trong chúng ta. Hãy cứ ở trong ta, Chúa nói như vậy. Chứ không phải chỉ là để Chúa cứ ở trong mình, mà mình cứ ở trong Chúa nữa. Nên đây là một cái mối tương quan một cách rất là mật thiết. Và đây là một điều rất là quan trọng. Và chúng ta cũng thấy được ở đây mối tương quan này. Ví dụ như bây giờ mối tương quan giữa vợ chồng với nhau. Nãy mình có minh họa phải không? Thì khi vợ chồng với nhau thì người trong hôn nhân mình gọi cái người phối ngẫu của mình, chúng ta gọi là bạn gì? Dạ? Bạn gì? Bạn đời. Đúng rồi, ta gọi là bạn đời. Nghĩa là đó phải là một người bạn. Mà bạn không phải là bạn sơ giao. Đúng không? Thỉnh thoảng cũng gặp, cũng không hẳn là một người bạn thân nữa. Tại vì cái đó thì cũng lâu lâu đâu có sống chung được. Cho nên cái này là bạn đời. Cả cuộc đời của mình đều gắn bó với cái người đó, gọi là bạn đời. Thì cái mối tương quan giữa chúng ta với Chúa trong đức tin đó, chúng ta được kể là bạn của Đức Chúa Trời. Ta là bạn với nhau thì nhiều khi cũng khó. Tôi nhiều khi muốn kết bạn với nhiều người đẹp trai, nhiều người sang trọng. Có những người họ cũng không chịu kết bạn với mình nữa. Nói mình không đồng với nhau, đồng cái đẳng cấp. Ví dụ mình đây mình muốn làm bạn với ông tỷ phú, dễ không? Thôi bây giờ mình làm bạn với ông Tổng thống Trump, dễ không? Thấy ông mỗi ngày á, nhưng mà thiệt ra ngưỡng mộ hay là gì đó, nhưng mà thế nào mà bạn được với ông, mình đâu chả biết mình là ai. Mà ở đây chúng ta được Chúa cho mình làm bạn với đấng tạo hóa, bạn với Đức Chúa Trời. Và điều này là một cái mối tương quan rất là mật thiết nha. Bạn là một sự chia sẻ về tất cả mọi cái điều ở trong cuộc sống. Chia ngọt sẽ bùi, vì nó giống như bạn đời á. Chúng ta chia sẻ với nhau về tất cả mọi sự. Đúng không ạ? Nhớ cái lời kết ước của hôn nhân không? Chọn cả cuộc đời của mình, giàu vui hay buồn. Giàu giàu có hay là nghèo khó. Giàu khỏe mạnh hay là đau yếu. Dù sắc đẹp, sức lực nó có thể thay đổi, tiều tụy, già nua hay gì đó, thì sao? Vẫn phải giữ sự thủy chung và hết sức để lo lắng cho nhau, quan tâm đến nhau, đúng không ạ? Thủy, khởi thủy, từ đầu cho tới chung cuộc, chung kết, phải giữ cái sự thủy chung đó. Thì nó cũng giống như vậy, trong mối tương quan giữa chúng ta với Chúa, Ngài là bạn của chúng ta. Ngày đến thì kết bạn với chúng ta. Bây giờ cái ông tỷ phú đó, ông Trump tự nhiên ông tới đây, nói quý vị anh chị có muốn làm bạn với tôi không? Chúng ta có cần phải đắn đo suy nghĩ ông này không xứng hợp, có không? Này ông tỷ phú á, ông tổng thống nữa. Chúng ta có thể thấy đó là một đặc ân, nâng chúng ta lên một cái tầm ngang để chúng ta được kết bạn. Và bây giờ chúng ta thấy rằng đó, ở đây chúng ta được Chúa Ngài ban cho chúng ta một đặc ân được làm bạn đời và bạn đời đời với Đức Chúa Trời nữa. Đây không phải ý của tôi đâu nha. Chúng ta xem ở trong đoạn 15, Chúa khai triển về cái sự cầu nguyện đó, thì Chúa nói như thế nào? Câu số 14 và 15, 16 luôn. Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy thì các ngươi là bạn hữu ta. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm. Nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Điều này có một cái mối liên hệ với lời cầu nguyện hay là cái sự cầu nguyện. Câu 16, ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi, và kết quả hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn. Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin cha, thì Ngài ban cho các ngươi. Lại cũng để cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta mà cầu xin cha, thì Ngài ban cho các ngươi. Ta là bạn. Nếu chúng ta xem ở trong đoạn 11 của sách Phúc Âm Luca đó, thì ghi lại cho chúng ta lời dạy của Chúa liên hệ tới sự cầu nguyện. Ở đó Ngài dạy chúng ta rằng đó, mình phải cầu nguyện luôn. Và Ngài dùng một cái ẩn dụ. Ngài đã nói là có một người bạn từ phương xa đến thăm viếng mình, nhưng mà lúc bấy giờ thì trời đã tối khuya rồi. Nhưng mà bây giờ thì nó bất ngờ, cho nên cái người này không có cái sự chuẩn bị về thức ăn. Cái này là cái thời xưa nữa, không phải là như chúng ta bây giờ muốn có thức ăn là dễ dàng đâu. Thì đi đến đây, biết người bạn của mình đang đói, mình lại không có chuẩn bị. Đó, cho nên là mới đi qua người bạn hàng xóm, gõ cửa. Gõ cửa nói xin cho một cái phần thức ăn cho bạn của tôi từ phương xa mới đến này kia. Thì cái người này ban đầu nói rằng á, hàng xóm nó, à, bây giờ xin đừng quấy rầy tôi là bởi vì cả vợ con của tôi rồi có thể là bầy súc vật gì đó trong nhà, nói chung là đang ngủ. Tự nhiên phải thức dậy là nó sẽ làm rộn và cả nhà phải thức dậy. À, để mà lấy bánh cho người này thì nó không có tiện. Nhưng mà người kia cứ đứng ở bên ngoài gõ. Rồi cuối cùng thì sao? Thì cái người hàng xóm thôi cũng phải cho ổng chứ, thôi ổng gõ tới sáng là cũng mệt lắm. Cho nên là em cho. Và Chúa nói với chúng ta về một cái phương diện có tính phản nghĩa, chứ không có đồng nghĩa. Ngài nói rằng hãy xin sẽ ban cho, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Giống như người bạn. Và Đức Chúa Trời là một người bạn không có khó tánh. Ngài không có bị chúng ta quấy rầy làm phiền quá đi, rồi giống như làm nhức đầu quá, gõ cửa kêu xin hoài, cho nên cuối cùng thôi cho nó cho rồi, để cho nó đừng có gây phiền phức cho mình. Không phải. Cho nên tôi mới nói rằng đó, bài học vẻ thật ở đây là một sự phản nghĩa với cái ẩn dụ, chứ không có đồng nghĩa nha. Đức Chúa Trời chúng ta không phải là cái người bạn hàng xóm theo kiểu đó. Cho nên Ngài mới nói rằng hãy xin sẽ ban cho, hãy tìm sẽ gặp, và hãy gõ cửa thì được mở. Trên đó là điểm mà xin Chúa giúp cho chúng ta. Chúng ta phải là người bạn với Đức Chúa Trời. Trong danh của Chúa, chúng ta là bạn của Đức Chúa Trời. Vấn đề là mình có mối tương quan đó chưa? Rồi chúng ta có biết phát huy, tận dụng cái mối tương quan đúng đắn đó trong cái vị thế của mình với Đức Chúa Trời và trong cuộc sống của chúng ta một cách phải lẽ hay không thôi à? Chúng ta nhớ đến một điều, giống như câu chuyện của ông Abraham được ghi lại ở trong Sáng Thế Ký đoạn thứ 18. Lúc bấy giờ thì Đức Chúa Trời dưới hình của một con người, Ngài hiện thân trong một con người, và hai thiên sứ cũng hiện thân trong con người đến để thăm viếng ông Abraham. Thì khi đến thăm viếng thì gia đình của ông Abraham, tại sao đổi tên từ Abraham thành Abraham đó phải không? Và vợ của mình là Sarah. Thì mới làm một cái bữa ăn thịnh soạn để đãi mấy người khách, và Abraham nhận biết đó là Đức Chúa Trời. Và khi ngồi nói chuyện với nhau thì nhận được một lời hứa quý báu. Đây là lúc bấy giờ 99 tuổi rồi. Ông Abraham 99 tuổi rồi. Còn bà Sarah 89. Lớn tuổi quá rồi mà chưa có con. Theo như lời hứa của Đức Chúa Trời nữa, ngươi, dòng dõi của ngươi sẽ đông như sao trời. Đếm sao trời chúng ta đếm nổi đâu. Các biển cũng đếm nổi. Dòng dõi của ngươi sẽ như vậy. Bây giờ chưa có đứa con lấy gì đâu mà. Sao trời cắt biển gì? Hộp cũng chưa thấy nữa. Cho nên là bây giờ vấn đề đó là lúc bây giờ Chúa cho ông một lời hứa. Ngày này năm sau, vợ ngươi sẽ sanh một con. Nhớ nha. Năm sau là bà Sarah 90 tuổi, còn ổng là 100 tuổi. Cho nên mấy người lớn tuổi ở đây đừng có sợ gì hết, đừng có ngại gì hết. Tại vì cái vấn đề, tôi không nói cái chuyện sanh con, sinh sản ở đây, nhưng mà tôi đang nói tới những cái vấn đề nào đó. Hẳn nhiên nó phải theo ý muốn của Đức Chúa Trời, phải không? À, theo cái chương trình của Chúa. Nhưng mà có những cái chuyện chúng ta tưởng như cái này bất năng, không có làm cái gì được hết trơn. Không thể được. Vô sở. Bất năng. Không phải. Muôn sự bất năng, chứ không phải là vô sở bất năng. Vô sở bất năng có nghĩa là toàn năng. Thì bây giờ chúng ta thấy là đừng có nghĩ như vậy. Hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó. Lớn lắm, khó lắm. Không có làm được bằng khả năng của con người. Không theo quy luật thiên nhiên bình thường. Vì vẫn còn có một quy luật siêu nhiên đang hành động trong thế giới này. Đó là quyền chủ tể của Đức Chúa Trời và sự điều khiển của chính Ngài. Và để chúng ta có thể kinh nghiệm và thấy được tất cả những điều đó thì chúng ta phải có đức tin. Mối tương quan của chúng ta là phải là bạn với Đức Chúa Trời. Ngài mới tỏ cho các ngươi biết những điều mà cha ta đã nói. Chúa Giêsu nói như vậy. Bạn hữu là sẽ biết những điều huyền nhiệm, những điều thiên thượng của Chúa cho đời sống của mình. Và nó không căn cứ trên những gì chúng ta có thể làm trong cái khả năng rất là nhỏ bé giới hạn của mình, mà trong cái sự vô giới hạn và toàn năng của Đức Chúa Trời. Mọi điều ta sẽ làm cho. Cho nên đó là điểm mà xin Chúa giúp chúng ta. Rồi sau đó thì chúng ta thấy sao? Bắt đầu Chúa mới nói như thế này trong đoạn 18 của Sáng Thế Ký. Ta há có thể giấu một điều gì đó với Abraham chăng? Vì người là bạn hữu ta. Và Chúa mới nói đến không mục đích, không chỉ nhắm cho gia đình vợ chồng của ông Abraham và Sarah sẽ có một đứa con thôi, mà Ngài còn nói đến một cái sự hình phạt đối với hai cái thành phố xấu xa và tội lỗi là Sodom và Gomorrah sẽ bị Chúa hủy diệt. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng đó là khi Ngài bày tỏ cái điều đó cho ông Abraham thì ông hiểu được, tại vì là bạn, cho nên là chúng ta biết nhiều khi là bạn đời với nhau, nhìn ánh mắt thì chúng ta cũng có thể hiểu cô ấy muốn gì rồi đó. Không cần nói luôn nữa. Bốn mắt nhìn nhau hiểu rồi. Tùy theo đôi mắt long lanh hay là long lên sòng sọc thì nó cũng tùy theo cái đó mà chúng ta hiểu ý. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng vì là bạn với Đức Chúa Trời cho nên Đức Chúa Trời nói như vậy thì ông Abraham hiểu được cái ngụ ý của Chúa là tại sao? Tại vì gia đình của cháu của Abraham là Lot đang sống trong Sodom và Gomorrah. Chúng ta thấy lúc đó thì cái sự trao đổi nói chuyện với nhau giữa Abraham với Đức Chúa Trời, tức là sự cầu nguyện của ông, thì nó không có nhắc tới ông Lot và gia đình của ông. Nhưng mà khi nghe nói rằng Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt, mà Ngài đã sai hai thiên sứ đi đến tại đó rồi đó, thì chúng ta thấy cái điều gì? Chúng ta thấy là Abraham mới xin với Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va đó. Ngài xin, ông xin gì? Ông nói rằng Ngài là một đấng công bình mà. Và giả sử như bây giờ trong thành Sodom và Gomorrah mà Ngài sẽ hủy diệt đó, có 50 người công bình thì Ngài há sẽ hủy diệt những người gian ác với 50 người công bình đó sao? Thì Chúa mới nói với Abraham là nếu ta tìm thấy ở trong thành đó có 50 người công bình, ta sẽ không có hủy diệt nó. Nhưng Abraham lại xin nữa, lần thứ nhì. Nhưng mà lỡ như bây giờ nó không đủ túc số 50 mà có 45 làm sao? Không? Thì Chúa nói nếu 45 á, thì ta cũng sẽ tha cho nó. Rồi sau đó ông lại nói thêm nữa, tôi vốn là tro bụi nhưng mà cũng xin thưa với Ngài nếu bây giờ trong đó có 40 người. Thì Chúa nói nếu mà 40 người sẽ tha. Rồi tiếp theo nữa thì Abraham mới nói nhưng mà lỡ như bây giờ không đủ 40, có 30 thì sao? Chúa nói có 30 người công bình ta cũng sẽ tha. Bởi vì Đức Chúa Trời công bình, Ngài không thể nào hủy diệt kẻ gian ác chung với người công bình. Đó. Rồi bây giờ sau đó thì ông thưa thêm nữa. Ông nói nhưng mà lỡ như bây giờ trong đó chỉ có 20 người thì sao? Thì Chúa nói nếu tìm thấy 20 người thì ta cũng sẽ tha. À, đại giá cái này chắc ông này ông có dính líu gì tới người Việt Nam, hoặc là người Việt Nam chúng ta thuộc dòng dõi của ông Abraham mà mình không biết. Nhưng mà thực ra ngày hôm nay quý ông bà anh chị em tin Chúa thì chúng ta đã trở nên hậu tự của Abraham về phương diện đức tin rồi, về phương diện thuộc linh rồi. Rồi bây giờ tiếp theo nữa là nãy nói nhiều ta, 20 phải không? Rồi bây giờ 20 rồi cái bắt đầu thêm. Nhưng mà lỡ như bây giờ không đủ 20, có 15 à, thì sao? Nếu ta thấy có 15 người ta cũng sẽ tha. Rồi sau cùng nói là nếu bây giờ có 10 người thì sao? Chúa nói nếu mà có 10 người ta sẽ tha. Bây giờ là ông cầu nguyện mấy lần? 7 lần. Con số 7 là con số trọn vẹn, bền đổ và trọn vẹn. Hãy xin sẽ ban cho, nhưng mà hãy tìm rồi bạn sẽ được, và hãy gõ cửa thì sẽ được mở. Cho nên chúng ta thấy ở tại chỗ đó, sau đó thì Chúa Ngài đã dùng các thiên sứ đó để rút cả nhà của Lót ra, chỉ trừ có bà Lót đi ra rồi mà còn luyến tiếc quay nhìn trở lại mới biến thành tượng muối thôi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đó, khi Lót cùng với ba người con gái của mình được thiên sứ kéo ra luôn nữa khỏi Sodom và Gomorrah, hai cô gái, và cuối cùng chúng ta thấy gì? Là Sodom và Gomorrah bị hủy diệt. Thì như vậy chúng ta có thể thấy rằng đó, trong chỗ đó thì Abraham vì là bạn của Đức Chúa Trời cho nên ông biết Đức Chúa Trời sẽ làm gì. Và căn cứ trên cái điều đó, vì là bạn hữu, là vì là biết với nhau, vì biết một cách sâu xa, đó là lý do mà tại sao chúng ta thấy Abraham đã cầu nguyện. Và bởi đó mà gia đình của Lot được giải cứu khỏi một sự hủy diệt. Và chúng ta nhớ Tân Ước xác định với chúng ta rằng Lót là người công bình. Cho nên như vậy thì đây là cái điểm mà xin Chúa giúp cho chúng ta. Chúng ta phải là người bạn. Cái vị thế của mình trong mối tương quan với Đức Chúa Trời và cái thế giới xung quanh chúng ta, nó có thể là một cái thế giới đang ở trong cái tình trạng bị đoán phạt. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng là khi chúng ta có một cái vị thế đúng, Đức Chúa Trời sẽ hành động những việc rất là lớn lao. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta. Vì chúng ta sẽ có những người bạn hữu bất ngờ. Hãy lưu ý tới cái người bạn của mình và cầu thay. Người này đang cần. Và bây giờ chúng ta biết rằng đó, cái người bạn này đang cần một cái thức ăn cho cái sự sống. Và biết cái chỗ nào ai là người có thể cung cấp. Mà người đó phải là bạn. Chứ không phải mình đi vô bất cứ nhà nào gõ cửa đại đó. Rồi người ta cho bánh đâu, đúng không ạ? Phải biết cái nhà đó là nhà bạn mình chứ, mới đến để xin. Cho nên chúng ta hãy đến với Đức Chúa Trời là bạn để xin cho một người bạn ở trong cái thế giới này. Đang cần sự sống, và không phải sự sống để sống qua ngày, nhưng mà là sự sống đời đời. Và chúng ta hãy cầu nguyện, Chúa sẽ hành động. Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được điều này. Rồi bây giờ không phải chỉ là mối tương quan trong cái vị thế là bạn thôi. Mà chúng ta còn thấy ở đây nói đến một điều đó là cầu nguyện là cầu nguyện với cha nữa. Đức Chúa Trời là cha của chúng ta. Và ngày hôm nay Đức Chúa Trời ba ngôi, Cha, Con và Thánh Linh ở trong chúng ta, và chúng ta được ở trong Đức Chúa Trời ba ngôi. Ta phải nhớ như vậy. Và Ngài là cha, chúng ta cầu nguyện với cái vị thế mình là con. Danh phận làm con cái của Đức Chúa Trời cực kỳ quan trọng mà chúng ta phải nhận thức. Mỗi khi chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện, phải nhớ cái vị thế của mình, cái danh phận của mình là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta không phải là một kẻ ăn mày để mà xin một cái sự bố thí của một người nhà giàu tốt bụng. Rồi tùy muốn cho gì ta cho. Chúng ta là con. Nhưng mà chúng ta phải nhớ như thế này. Thưa quý bạn chị em, có mặt ở đây cũng như là qua online, hết thảy loài người trong cái việc sáng tạo thì Đức Chúa Trời Ngài là Cha Thiên Thượng. Hết thảy chúng ta đều do Đức Chúa Trời tạo dựng nên, cho nên chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy cái chữ con ở đây nó rất là quan trọng. Cái sự sống mà con người có đâu phải là nó từ con vật gì nó biến tiến hóa gì đó. Mà cái điều đó cho dù nó là đúng, thật ra thì nó không đúng, nhưng mà cho dù nó là đúng thì sự sống con đó, con vật đó ở đâu ra? Cũng là nguồn sự sống là Đức Chúa Trời thôi. Nhưng mà chúng ta biết chúng ta cũng không có tiến hóa từ một cái loài vật mà hạ đẳng, hạ cấp hơn con người chúng ta. Chúng ta được dựng nên một cách độc lập, khác biệt so với tất cả muôn loài. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề đó là con nhưng mà có mối tương quan hay không? Với cha hay không? Nhưng mà chúng ta biết rằng ở đây con người bị có tội lỗi, cho nên con người đã bị tách rời ra khỏi. Cho nên con, nhưng mà con một côi, con một côi không có nghĩa là cha chết, nhưng một côi vì không có cha trong cuộc đời của mình. Và câu chuyện rất là nổi tiếng mà hết thảy chúng ta đều quen thuộc, được chép trong sách Phúc Âm Luca đoạn thứ 15, ghi lại cho chúng ta về câu chuyện ẩn dụ của người con trai hoang đàng. Người con trai hoang đàng này được người cha giàu có và yêu thương mình lắm, mà người này đòi không muốn sống gần cha, không sống trong nhà cha nữa. Hãy cho cái phần gia tài của con đi, con muốn sống độc lập. Và đòi quá cho người cha, thôi cho nó. Nó muốn sống độc lập, tôn trọng quyền quyết định lựa chọn của nó. Rồi nó mới ôm cái tài sản, là cái phần gia tài của dành cho nó đi phương xa. Rồi cuối cùng thì sao? Cuối cùng nó đánh mất hết tất cả mọi sự và trở thành một cái người bị phá sản. Và trong xứ lại xảy ra một cơn đói kém. Nó phải đi vừa là đói, vừa bị phá sản. Cho nên nó mới xin đi làm để có miếng ăn. Và xin vô được chỉ làm người chăn heo thôi. Đặc biệt là người Do Thái. Người Do Thái là họ coi con heo là một loài vật ô uế lắm. Nhưng mà bây giờ phải đi chăn heo. Rồi chăn heo được chủ cho ăn mùa. Đó là cái mùa đói mà. Cho nên là ăn đủ. Không đủ no. Cho nên nó mới muốn lấy trộm. Hả? Vỏ đậu chứ cũng phải đậu nữa. Vỏ đậu của heo để ăn mà cũng không được. Bây giờ nó mới ngồi nó suy nghĩ. Ủa? Mình là con của ai? Sao giờ tình cảnh của mình như thế này? Ở trong nhà cha đó, ngay cả một người đầy tớ, một nô lệ đó, mà còn được đầy đủ tất cả mọi sự. Mình là con sao ở trong tình trạng vậy? Cho nên nó mới thức tỉnh. Cuối cùng nó quay trở về trong nhà cha. Xin hãy đãi con như một nô lệ trong nhà cha. Tại vì nô lệ trong nhà cha cũng hưởng được đầy đủ hết trơn á, chứ không phải mà đói khổ vậy đâu. Bây giờ đối xử tại biết cái tội lỗi của mình. Nhưng mà người cha không có ôm đứa con, hôn nó, rồi sau đó tắm rửa cho nó, rồi sao nữa. Mặc lấy áo đẹp, mang giày đẹp, đeo nhẫn đẹp, phục hồi lại tất cả mọi điều. Và mở một cái bữa tiệc linh đình để mà có thể vui mừng đón tiếp người con quay trở về. Nhưng mà chúng ta nhớ là trước khi Chúa dùng cái ẩn dụ về người con trai hoang đàng thì có hai cái ẩn dụ trước đó nữa. Con chiên bị lạc mất, được người chăn đi ra tìm kiếm, tìm được rồi vác nó trên vai đem về. Con chiên mà không có người chăn đó nha, không có bầy của nó, là con vật dại dột và yếu đuối đó. Chiên nó không có chống lại được với kẻ thù của nó, con sói, con sư tử gì đó. Nó là mấy miếng mồi ngon, chưa kể là nó dại dột, nó có thể rơi xuống những cái khe núi, vực thẳm gì đó không biết. Con chiên nó là, và nó không thể sống đơn độc được. Con chiên cần có người chăn và cần có bầy. Nhưng mà đây là con chiên đi lạc, và chúng ta thấy Chúa nói đến người chăn đã đi tìm con chiên, và khi tìm được con chiên này chắc là đầy dẫy thương tích. Ông đói thế này thế kia ha, thì vui mừng vác nó trên vai đem nó trở về. Rồi cái câu chuyện ẩn dụ tiếp theo nữa mà Chúa đã nói về sự lạc mất, đó là có một cái đồng tiền của một người đàn bà. Đồng tiền ở đây trong một cái sâu chuỗi của nó với những đồng tiền khác, nhưng mà nó bị rơi ra, tách rời ra, nó nằm ở đâu trong sóc, trong hốc xó nào đó không biết, tâm tối. Nó là một cái đồng tiền mà nếu nó kết nối với cái sâu chuỗi đó thì nó có giá trị vô cùng. Nhưng bây giờ nó đã bị nằm trong cái hốc nào đó, nó bị quên lãng, nó bị che khuất rồi, tâm tối rồi. Và người đàn bà này đã vì biết giá trị của đó và vẫn bị thiếu. Chúng ta biết cái vòng Sermen không? Cái này của mấy cô, cái vòng Sermen. Vòng Sermen là mấy cái? 7, tại vì Sermen là tuần lễ theo trong tiếng Pháp. Mình nói vòng Siemen là không đúng nha, là vòng Sermen nó là 7 ngày trong một tuần. Cho nên, thí dụ như bây giờ đúng của nó, đúng bộ của nó phải 7 cái. Mà nếu giờ mình có 5 cái, thôi 6 cái đi, thì đủ không? Nó chắc không đủ. Phải không? Cho nên thí dụ bây giờ mình muốn tặng ai hay mình đem mình bán đó để lấy tiền gì đó mà có 6 cái đó, thì mất giá trị. Cho nên bây giờ chúng ta thấy rằng cái người phụ nữ này đi tìm cái đồng tiền đó và sau khi tìm được đãi tiệc mời bạn hữu tới đó, nghĩa là cái giá trị của nó mừng đến mức như vậy. Rồi sau đó mới tới câu chuyện là đứa con quay trở về với người cha của mình. Câu chuyện thứ nhất nói đến Chúa Giêsu, ngôi hai của Đức Chúa Trời, tìm kiếm con người. Ngài là đấng đã đến tìm kiếm con người. Ngài không có nói đi ráng chịu, chừng nào về thì tính. Không có. Ngài đi ra để tìm kiếm vì biết nó bất lực, nó không biết đường về. Ngài, Chúa Giêsu Christ đã đến trong trần thế này để tìm và cứu chuộc chúng ta. Thứ nhì, người đàn bà đó dùng đèn soi tìm kiếm cái đồng tiền bị lạc mất, chỉ về Đức Thánh Linh vận hành trong đời sống con người để khôi phục lại cái gì mà chúng ta đã bị gãy đổ, đã bị lạc mất, đánh mất mối tương quan, làm cho đời sống của mình hiện hữu đó nhưng mà chìm trong tâm tối, không có thể hiện được cái giá trị của mình gì hết. Cho nên chúng ta biết rằng ở đó là Đức Thánh Linh soi sáng cho chúng ta bằng lời của Ngài, để giúp cho chúng ta có thể nhận biết chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời, để khôi phục lại trong chúng ta vị thế đúng đắn của mình trong cái việc mà Đức Chúa Trời sáng tạo nên chúng ta có chủ đích. Và sau cùng thì mới nói đến hình ảnh của người cha. Như vậy thì cả Đức Chúa Trời ba ngôi, Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh, chúng ta được trở về nối kết lại với Đức Chúa Trời ba ngôi. Mà trong chương trình cứu chuộc thì phải theo cái trình tự, Chúa Giêsu phải đến trước. Ngài thực hiện cái chương trình cứu chuộc đó rồi, Ngài làm xong rồi, mọi sự đã được trọn. Rồi chúng ta thấy rằng sau đó thì phải là Đức Thánh Linh hành động để có thể soi sáng hướng dẫn cho con người biết được mình đã có một chương trình cứu chuộc thiên thượng do Đức Chúa Trời hành động, đã làm xong rồi, bây giờ mình chỉ cần đến và tiếp nhận thôi. Đức tin là như vậy. Mà như vậy là gì? Là để kéo chúng ta trở về với Đức Chúa Cha, Cha thiên thượng của chúng ta. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, Đức Chúa Trời là Cha. Cho dù trước đó chúng ta cũng là con đó, nhưng mà con hoang đàn, con bị xa lìa, tách rời khỏi cha thì nó sống khốn khổ lắm. Mà tại sao mình khốn khổ vậy? Bởi vì mình được trong cái địa vị đâu phải để mình sống cuộc đời khốn khổ tâm tối như vậy đâu. Mà vấn đề là tại mình. Nhưng mà Chúa bởi lòng nhân từ, Ngài đã thiết lập một cái chương trình để cứu chuộc chúng ta. Hãy tiếp nhận cái điều đó và quay trở về. Và một khi chúng ta đã trở về trong nhà cha rồi đó thì thôi, con cũng biết tôi con tội lỗi lắm, cho nên thôi bây giờ đãi con cho gì ăn nấy, cho gì hưởng nấy thôi. Coi con như nô lệ là cũng mừng lắm rồi. Có phải vậy không? Đức Chúa Trời có muốn đãi chúng ta như một nô lệ không? Là con. Rồi chúng ta nhớ câu chuyện tiếp theo là ẩn dụ của, cũng cùng một ẩn dụ thứ ba, nhưng mà trong đó có hai nhân vật. Còn đứa con trưởng nữa. Con trưởng mà ở trong nhà mà cũng bị lạc mất. Lạc mất cha, không có mối tương quan đúng đắn với cha, không hiểu cha, vì không có ở trong cái mối tương quan mật thiết. Cho nên bây giờ nó muốn nhiều điều lắm. Muốn nhiều điều lắm. Muốn có một cái bữa ăn, có một con chiên vậy đó để cùng vui với bạn bè mà cũng không có nữa. Cho nên nó mới lầm bầm. Nó mới trách cứ cha nó. Thằng con hoang đàn đó, mà cha đãi nó vậy. Mở tiệc, giết bò con mập, rồi gì đủ thứ. Còn con chịu cực, chịu khổ trong nhà nè. làm lụng đủ thứ chuyện hết trơn á, mà muốn có một con chiên để vui với bạn cũng có nữa. Thì người cha nói gì? Ủa, vậy con không hiểu cha. Bởi vì tất cả những gì của cha là của con. Cả cơ nghiệp đó chứ không phải một phần gia tài. Đức Chúa Trời dựng nên con người chúng ta với rất nhiều những cái khả năng rất là đặc biệt so với muôn loài. Nhưng mà không dựng nên chúng ta chỉ có chừng đó. Mà chúng ta phải nhớ rằng tất cả những gì của cha thiên thượng là dành cho con. Như vậy thì bây giờ đối diện với tất cả những cái vấn đề nào đó có cần, thì nếu mà người này cần, tôi nói cần chứ không phải mình muốn. Nhưng mà nếu người đó có cần, cần 100 con chiên thì có không? Có không? Nếu đó là việc nó thật sự cần, ví dụ như đám cưới của nó đi, tiệc cưới của nó thì chắc có thể cũng phải tới 100 con. Thì người cha có khả năng gì không? Người cha giàu có này có khả năng không? Nó thôi thôi giờ không được, nó nhiều quá, thôi bớt lại đi cho 2 con thôi. Có không? Nếu nó thật sự cần thì có 100 con cũng nhầm gì so với cái gia tài của cha nữa. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thấy được điều đó. Cái vị thế của mình trong mối tương quan với Đức Chúa Trời quan trọng lắm, của anh chị em. Chúng ta phải thấy được cái điểm này. Và chúng ta phải nhớ rằng khi chúng ta có mối tương quan với Đức Chúa Trời, không có gì để chúng ta sợ hãi. Thuận thiên thì giả tồn, mà bịch thiên, nghịch thiên thì giả vong. Thuận với trời, không những là chúng ta còn tồn tại, nhưng mà chúng ta không bị bất cứ một điều gì làm tổn hại, bởi vì chúng ta có mối tương quan thuận hiệp với Đức Chúa Trời là đấng chủ tể của mọi sự. Không cái gì, không một quyền lực nào mà nó có thể làm tổn hại đến đời sống của con người được hết đó. Khi chúng ta có một mối tương quan đúng đắn với chính Ngài. Chúng ta thử tưởng tượng bây giờ có một cái cuộc chiến xảy ra. Một cái cuộc chiến xảy ra của một cái đội quân của cái thời đại văn minh hiện đại và với những cái loại vũ khí tiên tiến nhất, mạnh mẽ nhất. Và bây giờ chúng ta đánh với một cái bộ lạc, một số người trong một cái bộ lạc ở trong rừng Phi Châu. Họ bắn cung tên, cầm giáo mát. Bây giờ hai đội quân này đánh với nhau. Và chúng ta được trang bị những chiếc xe tăng với đầy dãy những cái súng đó, ống rồi rocket, tiễn đồ cái gì, lực lượng phi cơ rồi yểm trợ chúng ta đủ thứ hết trơn á. Chưa kể tới những cái hỏa tiễn mà từ xa bắn vào nữa. Hai bên dàn quân với nhau. Rồi bây giờ chúng ta được ngồi ở trong một chiếc xe tăng. Sợ không? Nó đồng quá, bây giờ nó có giáo mát tùm lum, tên gì nó bắn tu tủa gì đó, sợ không? Tại sao không sợ? Nếu chúng ta ở ngoài chiếc xe tăng thì sợ không? Trụ lũi không có cái gì hết trơn á. Nhưng mà bây giờ ngồi trong chiếc xe tăng mà có vũ khí rồi đủ loại này kia nọ, chỉ cần bấm nút một cái thôi, thổi một cái là tiêu hết rồi, chứ không có nói năng gì. Có phải không ạ? Nếu cần khỏi cần bắn được. Phi cơ không cần phải bay tới luôn nữa, nhiều khi ở đâu đó bắn vô. Chúng ta đã biết chiến tranh nó xảy ra làm sao rồi. Quan trọng là chúng ta ở trong vị thế nào trong cái đạo quân đó. Quan trọng là chúng ta có đang ở trong chiếc xe tăng hay không. Mà ở trong chiếc xe tăng là an toàn. Cái thù nào mà mấy thằng mỏi này mà làm cái gì, hỏi cần dùng súng nữa, cán một cái là thôi xong luôn. Cho nên chúng ta phải nhớ một điểm như thế này: ở trong Chúa không có gì chúng ta phải sợ hãi với bất cứ một quyền lực nào mà nó đang muốn tìm cách gây tổn hại đến đời sống của những người ở trong Chúa. Nhớ nha, không phải chỉ có ở Chúa ở trong mình thôi, mà là chúng ta ở trong Chúa nữa. Khi chúng ta thấy Môi-se vốn dĩ xuất thân là một người nô lệ ở tại xứ Ai Cập, nhưng mà được đặc ân một cách rất là đặc biệt bởi đức tin của gia đình, mà chúng ta thấy rằng đó Chúa lại khiến cho công chúa của Pha-rôn đem cậu bé Môi-se đó không phải về nhà để rồi nó nuôi dưỡng nó, để nó lớn lên nó làm nô lệ. Vì địa vị nó là nô lệ. Không, nó có một cái cơ hội để mà nó có thể trở thành là Pharaoh của đế quốc Ai Cập nữa. Nhưng mà rồi chúng ta thấy là sau đó nó có nhiều cái diễn biến, không có thì giờ để chúng ta biết câu chuyện này rồi. Và cuối cùng thì chúng ta thấy Chúa đã dùng Môi-se đó. Bây giờ ông đã muốn giải cứu cho dân tộc của mình là dân Israel đang làm nô lệ tại Ai Cập. Nhưng mà khả năng của ông đưa ra ông chỉ giết được một cái người Ai Cập hà hiếp một người Israel thôi. Rồi mới đem tìm cách để mà chôn giấu phi tang cái việc làm của mình. Em chôn nó chắc ló lên cái ngón chân hay bàn chân gì không biết. Cho nên là người ta phát hiện ra ai dám giết người Ai Cập trong cái địa phận của những kẻ nô lệ Israel. Thì là Israel thôi, nhưng mà ai? Thì bây giờ chúng ta thấy chắc là hâm dọa sao đó, rồi mua chuộc cái gì đó không biết. Cho nên có một người Israel nói là Môi-se tố cáo. Và chúng ta thấy cuối cùng là Môi-se bị kết án tử hình và ông phải chạy và bị truy nã nữa. Là một tội phạm bị gán cho cái tội là giết người và giết người Ai Cập để bảo vệ cho một tên nô lệ Israel. Cho nên người này cũng phải trả một cái giá đắt lắm. Và chúng ta thấy là Môi-se đang bị án tử và bị truy sát. Nhưng mà rồi cuối cùng thì sao? Chúa lại dấy ông lên. Khi ông bởi đức tin nương cậy và Đức Chúa Trời là kêu gọi ông là ngươi hãy đi đến với Pha-rôn, nói với Pha-rôn hãy để cho dân ta đi, buông tha cho dân ta đi, thoát khỏi các ách nô lệ. Tôi là ai? Tôi là một tên nô lệ, một tên tội phạm bị truy nã, bây giờ đi tới gặp không phải một người lính của Ai Cập mà gặp ngay cả ông Pha-rôn hoàng đế. Tôi đâu có là gì đâu mà ngài giao cho tôi một trọng trách giải cứu cả dân Israel, giải cứu con đứa mà nó còn khổ thế này. Và cuối cùng thì sao? Chúa nói, hãy tin ta. Và khi ông tin ông đến với Pharaoh, Chúa đã làm rất nhiều những việc lớn và khó, là những việc mà Môi-se chưa từng biết. 10 phép lạ đã được Chúa thực hiện. Phải không? Và cuối cùng là bắt phục Pharaoh để phải chấp nhận cho Israel được ra đi. Nhưng mà sau khi họ ra đi như vậy thì Pharaoh nhìn lại những cái cảnh thiệt hại mà Môi-se bởi danh nước Chúa Trời đã làm tổn hại cho mình, mình mất luôn cả hàng triệu triệu dân Israel là một cái lực lượng nô lệ để phục dịch trong xứ sở của mình, bây giờ mất đâu có chịu được với một tên độc tài khát máu như vậy, phải không? Cho nên cuối cùng là ông kéo cả đạo quân của mình truy đuổi. Và lúc bấy giờ thì chúng ta thấy dân Israel sau khi ra khỏi Ai Cập thì đang trên đường để đi theo cái chương trình của Đức Chúa Trời, nhắm tới xứ tự do, đượm sữa và mật, xứ trù phú thịnh vượng, là xứ Canaan đó. Thì chúng ta thấy rằng lúc bấy giờ thì đi, Chúa lại gặp trở ngại biển đỏ. Gặp biển đỏ, mà ở đằng sau là đạo quân của Pharaoh. Và bây giờ chúng ta thấy rằng họ sợ hãi, họ la khóc đủ thứ chuyện đó. Và Đức Chúa Trời mới nói với Môi-se, sao sợ vậy? Hãy nói với dân của ngươi, yên lặng để xem sự giải cứu của ta. Chúng có rung động sợ hãi giờ trước mặt bế tắc, chung quanh là núi, hai dãy núi. Rồi bây giờ ở phía đằng sau đạo quân của Ai Cập hết đường rồi. Cùng vô sở xuất rồi. Tuyệt vọng rồi. Tử địa rồi. Không biết sao. Và yên lặng. Và ngươi hãy làm một điều cầu nguyện. Cái gì? Mới đưa cái cây gậy của mình lên. Cây gậy là đó là cái gậy của sự cầu nguyện. Và cây gậy này không phải là ai cầm vô nó cũng đều có cái linh quyền trong đó. Phải là Môi-se. Một người là bạn của Đức Chúa Trời, là con của Đức Chúa Trời, là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Có một mối tương quan đúng đắn với Đức Chúa Trời trong đức tin. Thì một cây gậy thôi, cây gậy đó là cây gậy của Môi-se mà chăn chiên á, ở trong đồng vắng, trong sa mạc á. Không có là cái gì hết trơn á, không phải cây súng. Mà có cây súng cũng, dù là lúc đó có súng gì nữa, làm sao chống lại với cả một đạo quân của Ai Cập. Chỉ là cây gậy thôi, nhưng mà cây gậy trong tay của Đức Chúa Trời nó khác. Trong mối tương quan phải lẽ với Đức Chúa Trời nó khác. Và Chúa nói gì? Người đưa cây gậy lên và ta sẽ mở biển đỏ ra. Và khiến cho dân sự sẽ đi qua biển đỏ như đi trên đất khô vậy. Không phải đi trong một sự nhão nhẹt đâu. Đức Chúa Trời làm sao nó có một con đường trơn tru lắm để cho người ta đi. Chứ nếu mà đi trong bùng sình nhão nhẹt rồi thì khổ nữa, đúng không ạ? Không, Chúa lập một con đường bằng phẳng, vững chắc để cho họ đi qua hai bên là vách nước. Và sau khi dân Israel đã qua bên kia của biển đỏ rồi, thì chúng ta thấy là lúc bấy giờ đạo quân của Ai Cập tới tới nơi. Nghĩ rằng bây giờ dân Israel nó đi được thì đây con đường này cũng đặc biệt thiệt đó, thì nó đi được mình cũng đi được. Và họ bắt đầu kéo quân xuống cái con đường đó. Và khi họ kéo xuống hết rồi á, Chúa phải để cho nó xuống hết. Có cả ông Pharaoh nữa. Chúa làm cho biển tấp trở lại. Toàn bộ đạo quân đó đều bị hủy diệt. Cho nên chúng ta đã nhìn thấy được rằng đó, sự cầu nguyện trong cái mối tương quan đúng đắn với Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ thấy những việc lớn và khó. Mọi điều các ngươi nhân danh ta mà cầu xin nơi Cha, cầu xin nơi bạn thiên thượng là Đức Chúa Trời, mọi điều các ngươi xin sẽ được. Cho nên đó là cái điểm mà chúng ta thấy cái vị thế của chúng ta hết sức là quan trọng. Chúng ta chưa nói đến về sao trong sa mạc, đang khi tiến về đất hứa thì bị một cái đội quân khác thiện chiến lắm, dữ dằn lắm, hiếu chiến nữa, đó là Amalek. Ta đã nhớ cái câu chuyện đó. Nó đến nó cản. Và khi nó đến nó cản, xuất hiện chúng tôi cái đoạn thứ 17, ghi lại cho chúng ta rằng nó đến nó cản, thì Môi-se làm gì? Một lần nữa ông sử dụng cây gậy, ngồi trên cái đồi cao, núi cao đó, đưa cây gậy của mình lên. Đó là sự cầu nguyện. Khi nào ông đưa tay mình lên thì ở dưới dân Israel là dân nô lệ nha, chứ không phải là một đạo quân thiện chiến được huấn luyện, được trang bị vũ khí, chiến thuật, chiến lược, đánh trận gì không có. Nhưng mà chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời hành động. Thế mà Môi-se đưa cây gậy lên trong sự cầu nguyện thì quân Israel thắng hơn Amalek. Nhưng mà ông cầm huyết, ông mỏi, ông thả xuống. Ông cụ 80 tuổi hơn rồi. Nhớ như vậy đó. Ở đây là ông cụ nha, Môi-se 80 tuổi hơn. Cho nên một lần nữa nhắc, xin nhắc nhở với quý ở đây. Đây có ai 80 chưa? Cảm ơn Chúa, chúng ta thấy trẻ không à. Nhưng mà lỡ có 80 cũng đừng có sợ nha. Đưa cái gậy cầu nguyện của mình lên tay của mình cầu nguyện. Phải không? Chúng ta sẽ thấy Chúa làm nhiều cái việc đó. Không phải theo sức của mình đâu, theo quyền vô hạn của Đức Chúa Trời. Và bây giờ chúng ta thấy ông mỏi quá, nhưng mà phải có Aaron và Hur hai bên đưa tay lên. Giả sử như bây giờ chỗ đó Joshua, Caleb và những người khác ở trong đạo quân gì đó của Israel mới nói: ông Môi-se này sao ông xuống đây đánh trận chứ, ông xuống đây đánh với chúng tôi, quân thù ghê gớm quá, ông xuống đây thêm một chiến sĩ nữa nó đỡ hơn, không sao ông ngồi trên đó ông làm gì đó, xuống đây đánh trận. Nhưng mà cái vị trí cầu nguyện là hết sức quan trọng. Chúng ta có thể tham gia vào các công việc bằng những nỗ lực, nhưng thiếu sự cầu nguyện nha, chúng ta hao tổn một cách vô ích. Chúng ta phải làm công việc của Chúa. Kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm những việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha. Tin Chúa, chúng ta sẽ làm công việc Chúa, mà còn làm việc lớn hơn nữa. Bởi đức tin mới làm, chứ không phải mình hay gì để mà chúng ta làm lớn hơn việc của Chúa được. Mà đó là việc Chúa làm trong chúng ta, qua chúng ta. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng phải có sự cầu nguyện. Và cầu nguyện để làm công việc, chứ không có nghĩa là cầu nguyện nằm đó chờ súng rụng. Chúa không có dạy chúng ta trở thành một đứa con lười biếng ở trong nhà, chỉ sống như bắt cha mẹ phải phục dịch cho mình, có chờ xung rụng. Cầu nguyện là nhận biết được ý muốn của Đức Chúa Trời là gì, nhận được tất cả mọi cái nguồn lực cung ứng từ nơi Đức Chúa Trời để chúng ta đi ra đối phó với mọi cái vấn đề, xử lý tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống, mà không phải là mình nữa, mà là Đức Chúa Trời với chúng ta xử lý nó. Đó là sự cầu nguyện đúng đắn. Cho nên Chúa đã nói như vậy. Và khi nói đến công việc là phải nói đến ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên mọi điều chúng ta xin trong sự cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, hay là trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ, không có nghĩa là những cái tham vọng cá nhân nào đó, theo cái sự khôn ngoan, theo cái điều ước muốn gì đó của con người chúng ta mà được. Phải là ở trong Chúa, và Chúa là đấng cầu nguyện nha. Trên đất này Ngài đã cầu nguyện, trên thập tự giá có 7 tiếng kêu của Chúa, 7 lời phát biểu của Chúa trên thập tự giá. Trong đó 3 cái Ngài nói với con người, trong còn 4 cái còn lại Ngài cầu nguyện với Đức Chúa Trời, để thực hiện cái chương trình cứu chuộc cho toàn thể nhân loại. Và bây giờ chúng ta thấy rằng sau khi Ngài đã hoàn tất cái chương trình cứu chuộc trên đất này, Ngài trở về với Đức Chúa Trời trong sự thăng thiên, thì sao? Ngài làm gì trên đó? Thôi xong chuyện rồi, giờ lên đó nằm ngủ nghỉ ngơi, có không? Ngài làm gì? Ngài ngự bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha để cầu thay cho chúng ta. Rồi không chỉ là như vậy mà ngôi ba của Thiên Chúa là Đức Thánh Linh ở trong chúng ta, đó chính là Chúa Giêsu Christ một cách thuộc linh mà Ngài ở trong chúng ta, vì Đức Chúa Trời ba ngôi không tách biệt, Ngài khác biệt. Cho nên Chúa nói đến việc ta sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ngủ khác. Rồi tất cả chúng ta, Cha, Con và Linh sẽ đến ở trong các ngươi và các ngươi ở trong ta. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta có thể thấy được điều này. Và Đức Thánh Linh ở trong chúng ta để làm gì? Để kết nối chúng ta với chính Đức Chúa Trời. Và để có thể khiến cho bây giờ cái công tác của Chúa Giêsu không còn bị giới hạn trong thân vị của một con người là Giêsu nữa, mà trong thân thể huyền nhiệm của Chúa là Hội Thánh. Mỗi chúng ta là một thành viên trong Hội Thánh của Chúa. Và chúng ta nhớ rằng chúng ta là những chi thể trong thân của Ngài. Chúng ta liên hiệp với Ngài một cách mật thiết. Vì thế này nó rất quan trọng. Thì Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta nhớ rằng đó, như vậy thì phải theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Nó vừa là một cái lời hứa vô hạn, nhưng mà vô hạn trong các ý muốn của Đức Chúa Trời chứ không phải ý muốn của con người. Cho nên nó là một cái lời hứa vừa là vô hạn mà cũng vừa là hữu hạn nữa. Chỉ có đây này nha, trong cái khuôn khổ này nè, trong cái giới hạn này là thuộc về ý muốn của Đức Chúa Trời chứ không phải là ý muốn gì của con người chúng ta cầu nguyện là đều được. Phải giới hạn đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên đây là một cái ý cho chúng ta có thể nhận biết được điều đó. Và nguyện Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thấy biết bao nhiêu những cái lời cầu nguyện giờ không có nói được nhiều quá ở trong Kinh Thánh, quá nhiều không có thời giờ để nói hết. Nhưng mà tôi muốn kể một câu chuyện thôi. Câu chuyện này chúng ta đã nghe rồi và chúng ta kể lại vì nó là, nếu bây giờ hỏi về cá nhân chúng ta kinh nghiệm sự đáp lời cầu nguyện của Chúa, đáp lời cầu nguyện là mình phải cầu nguyện thì mới có sự đáp lời nha. Các ngươi quy luật xin thì sẽ được ban cho. Nhưng mà các ngươi không nhận lãnh được điều chi vì sao? Vì không cầu xin. Không cầu nguyện mà tự nhiên được. Không có. Phải kết hiệp với Chúa phải không? Và trong cái sự cầu nguyện. Thì nếu bây giờ nói về kinh nghiệm đó thì chắc đầy dẫy ở trong chúng ta ai cũng có thể có hết. Quý vị là con mà không kinh nghiệm được việc Đức Chúa Trời đáp lời cầu xin của mình, hãy xét lại đức tin của mình đi. Hãy xét lại cái mối tương quan của chúng ta với Chúa đi. Nhớ nha, chúng ta không có tập hợp ở đây vì là thành viên của một tổ chức, một đoàn thể tôn giáo, mà là chúng ta hiệp lại trong mối tương quan với chính Chúa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta mới có một mối tương quan đúng đắn và xây dựng, phát huy cái mối tương quan đó một cách đúng đắn. Để chúng ta có thể kinh nghiệm được Đức Chúa Trời trong đời sống mình và thấy những việc lớn và khó, thấy mọi điều kỳ diệu mà Đức Chúa Trời sẽ làm qua đời sống của chúng ta. Và Ngài thay đổi tình thế. Ngài thay đổi tình thế, Ngài lật ngược tình thế. Tưởng là bại mà sẽ biến thành thắng. Tưởng là tổn hại nhưng mà nó sẽ biến thành lợi ích khi chúng ta cầu nguyện trong cái vị thế đúng của mình. Và những cái việc trong đời này, trong thế giới này cũng ghi lại chúng ta như sự kiện. Tôi kể một sự kiện thôi, ta quen để chúng ta nhớ. Gần đây thì nếu quý anh chị em coi phim thì chúng ta nhớ có một cái phim lịch sử đã được thực hiện về việc mà liên minh của Anh và Pháp khi bị Đức Quốc xã trong cái đợt tấn công của họ để chiếm cả Âu Châu, thì đẩy cái liên minh này đi ra bờ biển Dunkirk. Anh là Dunkirk. Thì Hitler lúc đó mới nói rằng ta sẽ hủy diệt cái đạo quân này. Và ông huy động, lúc đó cái sức mạnh của Đức Quốc xã là ghê gớm lắm. Nào là phi cơ, rồi chiến xa, rồi quân lính, rồi hay pháo đủ thứ, phương tiện, vũ khí. Ta sẽ hủy diệt. Và chúng ta nhớ rằng lúc bấy giờ khoảng chừng 300.000 binh lính trong cái liên quân này. Họ bị đẩy ra bên cái bờ biển Dunkirk. Phía bên kia là nước Anh, bến bờ tự do. Bây giờ làm sao đây? Tàu nào mà đi qua là nó bắn chìm liền. Sức mạnh của Đức Quốc xã đó là lên cao điểm của nó mà. Và trong cảnh tuyệt vọng như vậy, giữa cái hàng trăm ngàn binh sĩ đang nằm chờ chết ở bên bờ biển Dunkirk. Cả nước Anh, thế giới, đồng minh lúc bấy giờ đó thì rối loạn vì không biết làm sao. Và vua Charles Đệ Lục của nước Anh lúc bấy giờ, ông mới kêu gọi dành một ngày để cầu nguyện xin Đức Chúa Trời giải cứu. Một ngày toàn quân, toàn dân gì đó trong cả vương quốc Anh hãy cầu nguyện. Và các lực lượng đồng minh hay là người gì đó của các nước đồng minh cũng hãy cùng hiệp thông với chúng tôi trong sự cầu nguyện xin Đức Chúa Trời giải cứu. Và họ đã sắp mình xuống để cầu nguyện trong một ngày. Qua tới ngày hôm sau có một điều kỳ diệu đã xảy ra. Một cơn giông bất ngờ nó thổi về phía quân Đức. Giông gió bão bùng tùm lum hết, khiến cho không có một chiếc phi cơ nào có thể cất cánh. Và không có một chiến xa nào di chuyển được vì nó bị bùng lầy. Rồi á, giông gió dữ dội cho nên là họ không thể nào huy động được cái quân đội của họ hết á. Mà phải ở đó chờ cho nên hết cơn giông đó rồi mới có thể làm gì được. Nhưng mà một điều lạ lùng là gì? Là về phía bờ biển Măng, tách rời khỏi, tức là giữa nước Pháp và nước Anh á, thì người ta nói rằng chưa bao giờ người ta thấy cái mặt nước nó phẳng lặng vậy, như trong gương vậy đó, như một cái tấm gương vậy đó. Và ở bên nước Anh người ta huy động tất cả những cái phương tiện tàu thuyền gì đó tùm lum đi qua, và cuối cùng họ đã giải thoát được khoảng 300.000 quân. Và chúng ta biết rằng nó về sau đi là một cái xương sống á, như quân Đức Hitler ông đã nói ta sẽ phải gãy cái xương sống của nước Anh, trong cái đạo quân đó nó sẽ bị hủy diệt. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã làm phép lạ, và khi họ được giải cứu như vậy, họ lên đến bên bờ của nước Anh rồi, tất cả đều quỳ xuống sau khi họ nghe biết điều đó. Mà lòng của họ lúc bấy giờ, họ đã dâng lên những lời tạ ơn, ngợi khen Đức Chúa Trời vì Ngài đã làm những điều kỳ diệu. Chúng ta nhớ đây, chuyện mà làm cho thời tiết thay đổi không phải là cái chuyện không có, mà Kinh Thánh đã ghi lại cho chúng ta những điều lạ lùng, phải không? Chúa có quở yên bão tố được không? Được. Ngài có thể làm cho hạn hán hay làm cho mưa xuống được không? Được. Đủ thứ đó. Giữa sa mạc Ngài vẫn có thể cung ứng nước phun trào ra mà. Ngài thay đổi tình thế, lật ngược tình thế. Cho nên, miễn là chúng ta biết hạ mình xuống để cầu nguyện. Và xin quý bạn chị em nhớ, tất cả những gì của cha là của con. Chúng ta phải là con. Mà phải là con ở đâu? Trong mối tương quan nào? Con mà con hoang đàn, con mà không có Đức Chúa Trời, con một coi thì đâu được gì đâu, chăn heo thôi à. Nhưng mà con trong nhà thì tất cả những gì của cha là của con. Một câu chuyện thật được kể lại với ông Bill Bright, là cái người đã sáng lập ra một cái tổ chức Cơ Đốc giáo rất là nổi tiếng trên thế giới này. Thì ông có kể lại một cái câu chuyện thật. Câu chuyện đó xảy ra trên nước Mỹ này. Thì nó là cái cánh đồng của Yates ở tại miền đông của Texas. Ông này á, thì ông sở hữu một cái mảnh đất. Và ông Yates này, ông sở hữu cái mảnh đất đó, nhưng mà rồi ông mới vay tiền ngân hàng để mà ông xây dựng một những cái trại chăn nuôi rồi thế này thế kia. Nhưng mà rồi cuối cùng ông bị thất bại. Và ông thất bại đó, cũng phá sản hết trơn rồi, bây giờ tiền mắc nợ ngân hàng, và ngân hàng sẽ có thể siết bằng cách là lấy cái mảnh đất đó luôn. Bây giờ ông phải sống trong sự khổ cực vô cùng, là bởi vì ông phải nhận welfare, food stamp đồ gì đó từ trợ cấp của chính phủ để mà sống qua ngày. Và trong lúc ông tuyệt vọng, bởi vì cái vấn đề nó không phải chỉ là cuộc sống khốn khó, mà mình có thể mất luôn cả cái mảnh đất này nữa. Thì bất ngờ một điều, có một cái đoàn. Đoàn này là những thuộc về cái tổ chức khai thác dầu. Họ đã nghiên cứu trong cả cái khu vực đó. Và họ phát hiện rằng trong cái mảnh đất của ông Yates này á, có một mỏ dầu rất lớn. Cho nên họ mới đến liên hệ với ông và nói rằng đó là chúng tôi tìm thấy rằng ở trong cái đất của ông đó, sở hữu đó, nó có một cái mỏ dầu mà chưa biết nó là trữ lượng như thế nào. Cho nên họ muốn ký một cái hợp đồng để mà họ có thể khai thác, họ tìm hiểu. Và ông đồng ý, ký hợp đồng với họ. Và sau đó thì họ mới khai thác. Và khi khai thác đầu tiên thôi, họ tìm thấy được cái mỏ dầu mà nó có thể cung cấp mỗi một ngày á, 80.000 thùng. 80.000 thùng dầu. Về sau nó tăng lên. Nó tăng lên. Và cuối cùng á, nó tăng tới 125.000 thùng cho một ngày. Như vậy thì chúng ta biết rằng lật ngược tình thế. Phải không? Hỏi quý bà anh chị em, cái vấn đề của ông Giê-tít này nằm chỗ nào? Ở chỗ mình không có một cái mối tương quan đúng đắn để hiểu biết được là mình có một cả một cái kho báu dưới chân của mình mà mình phải sống trong sự khốn khó. Hỡi các con cái của Đức Chúa Trời, tại sao mình sống khốn khó như vậy? Lý do là tại vì chúng ta ở ngoài nhà cha, ngoài mối tương quan với cha. Lý do là chúng ta không biết cái cơ nghiệp, tất cả những gì của cha là con. Xin Chúa ban phước cho hết thảy chúng ta phải là người cầu nguyện của Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng đứng lên đến với Chúa trong sự cầu. Trong lúc này, khi các con cái của Chúa hãy cầu nguyện theo lời của Ngài. Luật của sự cầu nguyện, xin thì được, mà các ngươi không nhận lãnh được điều chi không cầu xin. Hãy trở nên người cầu nguyện, nghĩa là một người có một cái mối tương quan đúng đắn với Đức Chúa Trời, đúng vị thế của mình nữa. Và nếu bây giờ giữa vòng chúng ta có ai, mặc dù là con nhưng mà là mình con hoang đàn, con xa rời khỏi cha, hôm nay là một lời mời để chúng ta được kéo trở về. Điều này không có ngẫu nhiên. Mỗi sợi tóc trên đầu chúng ta, lời Chúa nói Ngài đếm rồi, mà không, bởi ý Ngài không có một sợi nào rơi xuống đất. Chúng ta có mặt ở đây không có ngẫu nhiên, không có tình cờ. Nó có một cái quyền tể trị của Đức Chúa Trời đang mời gọi. Nếu có ai bằng lòng đến với Chúa để chúng ta được phục hồi lại trong cái vị thế của mình là con của Đức Chúa Trời, trong mối tương quan phải lẽ đúng đắn với Ngài, chúng ta sẽ không còn là một nô lệ sống khốn khó trong cuộc sống, sống bất định, vô định trong cuộc sống của mình. Nhưng mà chúng ta sẽ là con của Đấng tối cao. Nếu có quý vị nào muốn điều đó, đáp ứng cái lời mời gọi từ nơi Chúa, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ, thì chúng ta sẽ nhận cơ nghiệp vinh diệu của Chúa. Bây giờ mỗi người chúng ta đến với Chúa trong sự cầu.